Chương 3, Long Huyết Dương Tiên Sinh và Các Thao cùng ba vị chủ quán cũng đều cung kính chào. Vị trung niên Dương Huy này dung mạo thoạt nhìn mới 30 tuổi, nhưng trên thực tế đã qua 50, là một chiến thần trung cấp, thông thường đều ở tổng bộ toàn cầu của võ quán cực hạn. Cho dù là sức mạnh hay thân phận thì Dương Huy đều tương đương với Chu Chiến Vĩnh, người được gọi là Thiết Thủ, đã 8 năm rồi không gặp. Đi, chúng ta tìm một chỗ uống trà trước, sau đó cùng nhau ăn cơm trưa. Đúng rồi, Gia Cát, đại ca của lão cũng ở căn cứ, gọi đến luôn đi. Dương Huy nói. Được, ta lập tức gọi điện thoại cho đại ca Gia Cát. Thao liền nói. Dương Huy là chiến thần, hội trưởng Chu Chính Vĩnh là chiến thần, mà Gia Cát Sơn, đại ca của Gia Cát Thao, cũng là chiến thần. Chuyện kết giao này thông thường cũng là nhìn vào thân phận và địa vị, nếu không có bối cảnh và địa vị thì căn bản không nói chuyện được. Thiết Thủ, giám sát sứ có ở trong căn cứ không? Dương Huy hỏi. Giám sát sứ mấy hôm trước đã đi khu vực hoang dã ở thành phố số 3 tìm quái thú lĩnh chủ để luyện thương pháp. Thiết Thủ Chu Chính Vĩnh nói, chờ sau khi giám sát sứ trở về, ta đưa lão đến gặp. Nửa năm trước, lúc quán chủ đến căn cứ Giang Nam chúng ta tìm giám sát sứ, thì giám sát sứ cũng vẫn ở tại khu vực hoang dã quán chủ. Nghe mấy từ do chính miệng Chu Chính Vĩnh nói ra, vẻ mặt Dương Huy bên cạnh ba đại chủ quán cũng lập tức trang nghiêm hẳn. Có thể được hội trưởng tổng hội quán cực hạn ở căn cứ Giang Nam gọi là quán chủ, chỉ có một cường giả, người mà cả địa cầu không cần bàn cái đều gọi là đệ nhất cường giả, người sáng lập Hồng Cua Võ quán cực hạn, một cường giả có sức lực vô cùng thần thánh, cường giả mạnh nhất trong loài người. Giám sát sứ khổ tu như vậy chắc là muốn đột phá cấp chiến thần trở thành siêu chiến thần. Dương Huy cảm thán. Quán chủ cũng từng nói qua, lưu giám sát sứ là một hy vọng cực lớn trong hệ thống võ quán cực hạn toàn cầu. Giám sát sứ có địa vị cực cao, so với các cao thủ Chu Chiến Vĩnh, Dương Huy cũng còn cao hơn nhiều. Thuộc đẳng cấp có thể cùng đệ nhất cường giả thế giới Hồng, thường xuyên tiếp xúc gần gũi, có thể xem như thành viên cao tầng cấp cao nhất trong võ quán cực hạn. Đi, chúng ta đi uống trà, còn chuyện cậu nhóc La Phong đợi lát nữa, từ từ kiểm tra đối chiếu sự thật. Chiến thần Dương Huy cười nói. Lập tức, đặc sứ tổng bộ Dương Huy cùng bốn vị đứng đầu võ quán cực hạn ở căn cứ Giang Nam rời khỏi sân bay. Sáng sớm ngày 28 tháng 2, sau khi tiến hành luyện tập làm nóng người trong nửa giờ trong phòng luyện võ, La Phong liền đi vào phòng nghe nhìn. Hắn nhanh chóng kéo rèm che hết cửa sổ phòng nghe nhìn. Bên trong hầu như tối sầm lại, chỉ có vài ánh nắng sớm phản xạ qua cửa chính phòng nghe nhìn là còn tao ra chu ánh sáng mà thôi. Mở ra, La Phong lên tiếng ra lệnh, đồng thời rất nhàn nhã pha một ly nước trà nóng hôi hổi. La Phong đặt ly nước trà ở trên bàn trà trước mặt, rồi ngồi xuống ghế sofa mềm mại, đồng thời đeo bàn phím điều khiển ở trên đùi, nhanh chóng truy cập diễn đàn võ giả cấp chiến tướng trong ngôi nhà cực hạn, bắt đầu xem thư từ. Khi thị trả lời thư nào đó, trong diễn đàn này tụ tập võ giả cấp chiến tướng châu Nam Mỹ, châu Âu, châu Á châu, ngẫu nhiên cũng có chiến thần truy cập. Hơn nữa thông qua diễn đàn, còn có thể cùng một vài võ giả tiến hành nói chuyện phím trực tiếp qua video. Chức năng quả là nhiều, một món sinh mệnh chi thủy đích thực là hiếm thấy. Trong thời gian trước, La Phong đã cố ý sớm kín đáo lựa chọn các thư từ liên quan đến sinh mệnh chi thủy, rồi lựa chọn ba cái mà phúc đáp. Giờ hắn xếp ba cái thư này lên hàng đầu. Dựa theo thuật ngữ trên diễn đàn thì đó thuộc loại đã được lựa chọn. Khi được đặt lên trang đầu, rất nhiều võ giả cấp chiến tướng trên toàn cầu nhìn thấy thư này, nên tự nhiên có không ít người tham gia tranh luận. Thông qua mấy tranh luận phúc đáp này, La Phong cũng biết nhiều tin hơn về sinh mệnh chi thủy. Có khi chính hắn cũng phúc đáp, rồi cùng một số võ giả tán gẫu trong trang web đó. Trên toàn thế giới, số võ giả cấp chiến tướng trực thuộc võ quán cực hạn đạt mức cực kỳ kinh người. Nhưng không ngờ chẳng ai biết làm sao để có sinh mệnh chi thủy La Phong cao. Mày chẳng lẽ thật sự như trong thư từ đã nói, khó lòng thấy được một món sinh mệnh chi thủy xuất hiện, rồi sau đó tiến hành bán đấu giá. Cho dù thực sự có sinh mệnh chi thủy, thì hiện tại mình cũng không dám mua, dù sao thực lực không đủ. Một khi bị vợ chồng kèn kèn bỏ cả phát hiện thì đó là một cơn ác mộng. Quên đi, hiện tại đối với ta mà nói, quan trọng nhất là đề cao thực lực. Ta mạnh nhất chính là tinh thần niệm lực. Còn bây giờ tố chất thân thể của mình mới là chiến tướng cấp sơ cấp. Dựa theo việc tinh thần niệm lực so với tố chất thân thể cao hơn hai bậc thì tinh thần niệm lực của mình bây giờ đã tiến trưởng tướng cao cấp. Nói cách khác, có thể đối mặt mà tiêu diệt võ giả cấp chiến tướng cao cấp. La Phong trong lòng vui sướng. Lần trước gặp lão già họ Lưu và võ giả da trắng, Khi hai người kia không có phòng bị nên hắn đã đánh lén trong nháy mắt khi tập kích từ phía sau. Nếu là đánh chính diện, với thực lực lúc ấy của La Phong e là cũng không thập phần nắm chắc. Còn hiện tại La Phong mà gặp được hai người lão già họ Lưu, thì cho dù chiến diện đấu nhau hắn cũng có thể làm cõi được hai người. Tinh thần niệm sư có thể thắng được võ giả ngang cấp, có thể chiến đấu vượt cấp. Đây là điều được nội bộ giới võ giả công nhận. Ta bây giờ có thể giết được chiến tướng cao cấp, có thể chiến đấu với chiến thần cấp sơ cấp nếu dùng ám chiêu. Dựa vào sự quý dị của tinh thần niệm lực để đánh chết chiến thần sơ cấp cũng không quá khó khăn. Tốc độ tiến bộ của La Phong đích thực rất kinh người. Vừa mới đánh thức tiềm năng đến bây giờ, mới được 8 tháng mà thực lực đã có thể thực sự so với chiến thần sơ cấp. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái. Đầu tiên bởi La Phong là dạng tinh thần niệm sư, cực kỳ hiếm thấy trong giới võ giả. Nên biết mỗi một tinh thần niệm sư đều quý giá vô cùng. Tinh thần niệm lực trời sinh của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì khi vừa mới sinh ra thì thân thể còn nhỏ yếu, tinh thần niệm lực đương nhiên phải ngưng tụ, ẩn núp trong ý thức hải. Tinh thần niệm lực bẩm sinh mà ít thì nó tồn tại dưới dạng chất lỏng, tinh thần niệm lực ban đầu mà có nhiều hơn thì tồn tại dưới dạng hỗn hợp giữa chất lỏng và chất rắn. Nếu trong hỗn hợp có tỷ lệ chất rắn càng cao, tức là tinh thần niệm lực càng nhiều. Nhưng tinh thần niệm lực bẩm sinh có dạng cực kỳ kinh người, chính là hoàn toàn tồn tại dưới dạng chất rắn. Trong những tinh thần niệm sư thì La Phong đã thuộc dạng có khả năng đáng sợ nhất, nên đương nhiên tốc độ tiến bộ vốn đã khó tin. Hơn nữa, hắn lại tu luyện bí kíp bát cửu trọng, nội đao A9 có hiệu quả cực cao. Ngoài ra La Phong cũng khắc khổ tu luyện. Ba yếu tố phối hợp nên tự nhiên khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong đã tới mức hoang đường. Ngắn ngủi 8 tháng đã có thể so với bán mộng thủ, đánh nhau, cung thú thần sơ cấp, chẳng qua so sánh với võ giả Hồng. Lôi thần năm đó thì vẫn còn cách biệt. Hồi đó thì Hồng và Lôi thần đều trong thời đại Niết Bàn, nên lúc bùng phát trở thành siêu chiến thần với tốc độ tiến bộ nhanh đến kinh người. Trong ý thức hải của mình có ám kim sắc viên cầu. Tinh thần niệm lực có số lượng vô cùng lớn lao. Đơn giản là cơ thể của mình không đủ mạnh để chịu đựng. Vì vậy tinh thần niệm lực lớn lao đó chỉ có thể tồn tại dưới hình thức ám kim sắc viên cầu La Phong. Nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương trà lan tỏa trong miệng cho nên thân thể mình càng khỏe thì tinh thần niệm lực sẽ càng mạnh bây giờ. Mình phải đề cao tố chất thân thể với tốc độ nhanh nhất. La Phong gõ phương pháp nâng cao tố chất thân thể. Rồi tìm tòi thư mục trong diễn đàn. Trong diễn đàn cấp chiến tướng nhanh chóng hiện ra số lớn thư mục. Hiển nhiên vấn đề này đã có rất nhiều người nói đến, trao đi đổi lại cũng có rất nhiều thư tín trả lời. Phương pháp, có phương pháp nào không? Dùng nước thuốc cải tạo gen, giá cả cũng không coi là đắt. Thông qua bạn bè của đội trưởng, thì với hai ước là có thể mua một liều. Chẳng qua là nước thuốc cải tạo gen sẽ gây thương tổn khá lớn cho cơ thể. Bình thường cứ dùng thì sau đó thực lực tăng lên. Nhưng tương lai lại khó có thể tăng tiếp. La Phong khẽ lắc đầu, nước thuốc cải tạo gen cơ bản là tự chặt đứt hy vọng trong tương lai. Cho nên mấy người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc đã rất nhiều năm cũng chưa hề thấy có đột phá. Chỉ người đối với sự đột phá của mình không có gì để tin tưởng mới có thể nguyện ý dùng nước thuốc cải tạo gen. Còn như La Phong, với tiềm lực vô hạn mà đi dùng nước thuốc cải tạo gen thì căn bản là hành vi ngu ngốc. Phương pháp thứ hai không tệ. Nếu sử dụng thì thông thường đều có thể tăng thực lực gấp bội, chẳng những không tác dụng phụ mà ngược lại có thể gia tăng tốc độ tu luyện. La Phong nhìn đến phương pháp thứ hai thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc, giá cả rất đắt. Biện pháp thứ hai này kỳ thật là chỉ dùng long huyết xoa lên cơ thể, thân thể hấp thu long huyết thì tự nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng mà yêu cầu đối với long huyết rất cao, đầu tiên nhất định phải là vương cấp của loài long, tiếp theo còn phải là huyết ở trong tim của loài long, một con vương cấp thần long. Một con vương cấp thần long, nếu giết được bình thường chỉ có thể chế tạo ra một liều long huyết mà thôi. Vương cấp quái thú trên toàn cầu tổng cộng có bao nhiêu con, trong vương cấp quái thú thì có bao nhiêu con thuộc loại long. Có thể tưởng tượng ra một liều long huyết có giá cả sẽ rất cao. Một liều long huyết, nửa giá của võ quán cực hạn cũng cao tới 800 ức 8 tỷ. Đó mới chỉ là nửa giá. Điều kiện của nửa giá là điểm cống hiến cấp 4 sao. La Phong chỉ có thể ngây ra mà nhìn. Cái này căn bản là thần dược trong truyền thuyết. Khi dùng thực lực tăng vọt lại không có tác dụng phụ, hơn nữa còn làm tăng tốc độ tu luyện trong tương lai, hỏi còn gì hơn. Đáng tiếc liệu có mấy người đủ sức mua đây. Biện pháp thứ ba, dựa vào sự khổ tu của bản thân, là phòng lắc đầu, mình cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà khổ tu. Đó dường như cũng là con đường mà hầu hết đám võ giả lựa chọn. Với tốc độ tu luyện của mình chỉ qua nửa năm, thì tố chất thân thể đã tới mức chiến tướng trung cấp. Sau khi đạt chiến tướng trung cấp phải mất một năm, thì tố chất thân thể mới có thể đạt tới chiến tướng cao cấp, La Phong gật gật đầu. Nói cách khác, sau một năm rưỡi tinh thần niệm lực của mình đạt tới tiêu chuẩn chiến thần trung cấp có thể giết được võ giả đồng cấp và đấu với chiến thần cao cấp. Ba năm sau, tinh thần niệm lực của mình đạt tới mức chiến thần cao cấp. Trong chiến thần cao cấp gần như vô địch, khi đó còn gì phải sợ kền kền, bỏ cạp hay thanh phi đao là giải quyết được bọn họ. Đương nhiên những điều đẹp đẽ tuyệt vời nhất như vậy cũng có một đòi hỏi lớn. Đó là hỏa ám kim sắc viên cầu kia phải có thể cung ứng tinh thần niệm lực cho mình, đủ để đạt tới đẳng cấp chiến thần cao cấp. Nếu chỉ nửa đường mà ám kim sắc viên cầu tiêu hao hết, thì mọi nỗ lực hóa thành vô ích. Chu kỳ tăng nhanh thực lực của mình không có quy tắc giới hạn nào cả. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có một chu kỳ tiến bộ gấp rút, chính là dựa vào khả năng hấp thu tinh thần niệm lực trời sinh này mà có được. Một khi hấp thu xong thì chu kỳ tiến bộ cấp tốc cũng tự chấm dứt. Khi còn ám kim sắc viên cầu thì thực lực của mình sẽ cấp tốc tăng lên. Hy vọng thời gian tăng thực lực cấp tốc của mình có thể vẫn còn tinh thần niệm lực cho đến khi đạt được chiến thần cao cấp. La Phong hy vọng trở thành tinh thần niệm sư đẳng cấp chiến thần cao cấp. Đâu, có thể nói với những người dưới cấp siêu chiến thần thì đó là chuyện đáng sợ nhất mà hỏa ám kim sắc viên cầu của mình. Rốt cuộc có thể hỗ trợ tới khi nào thì mới tiêu hao hết sạch, hay nộ thì mới tiêu hao hết sạch.